You don't mind, I'll pop at you.
Yeah, don't
pháp là một luồng điển cho nhiều người nghe biết tới cái pháp là hết hồn. Pháp là cái luồng điển nó không có ai có thể chặn nó được hết. Nó xuất phát từ giới này tới tới giới kia. Nó là luồng điển xuất phát mà nương dựa ở trong cái thủy hỏa mà dẫn tiến đi lên. Trong cái bản thể mình có nước, nước với điển hai cái nó hòa cảm với nhau. Mà coi nó xuất phát đi đâu, ở đời nó cũng có cái pháp. Cái bà cái ăn bà nọ cũng là cái pháp. À, còn cái đằng này khác, cái này cái pháp đi lên, mở ngay trung ương bộ đầu để cho nó hòa đồng với tất cả. Cũng là một cái pháp, mà nó giải tỏa ra nới rộng, vô cực vô biên, cho nên con người nó không có sân si. Nó thấy nó chưa đủ, nó thấy nó chưa sáng suốt. Nó tu nó xuất phát ra ngoài, nó thấy nó càng ngày càng ngu, càng dại hơn thiên hạ. Cải thắng họ làm cái gì? Lo sửa mình để tiến. Giải tỏa cái phần trực điển mình để tiến lên. Mình tiến tới từng này rồi còn từng khác nữa. Mỗi chỗ mình được còn kém hơn thiên hạ. À, mình gặp là tiên Phật này kia nào cũng vậy nữa. Thì mình thấy mình còn thấp kém quá mà. Cho nên các bạn tu cái pháp đây rồi, các bạn xuất ra được rồi, các bạn đâu có dám lãnh cái chức mình làm ông thầy. Thấy mình không có cái gì hết. Cho nên mình được nhẹ nhàng. Mình được cái chân pháp là mở cái luồng thanh điển đi lên. Thì mình đi mãi còn mãi, nói mãi được mãi. Cái đó kêu bằng pháp giả, đi lên trên, đối với mình cũng được đạo. Còn ở đời nó cũng có cái pháp. Cái phương pháp cạnh tranh, phương pháp gây lộn, cái gì nó cũng có cái pháp hết rồi. À, ăn thua đủ thứ hết. Cho nên chúng ta đi về cái trung ương, cái pháp trung ương là nó về trung dung. Nó không theo tay mặt, cũng không theo tay trái. À, chỉ tiến lên thôi. Khi mà nó tiến lên rồi, nó mới thức giác, nó thấy nó, sự thật của nó là ở đâu. Cái nguyên căn của nó là cái gì? Thành ra nó không có tranh chấp với thế sự. Chứ nếu mà cái thế sự là cái chuyện vĩnh cửu, trường cửu đối với nó, thì nó cũng dám ăn thua lắm. Rốt cuộc rồi nó thấy cái chuyện đời không có ai đắc cái gì hết. Và nếu nuôi dưỡng chung đụng trong cái thể xác quá nhiều, càng nguy hại nhiều. Đó. Như hôm qua mình làm cái điều sai quấy, đừng có nói gì chuyện khác, chuyện dâm dục chẳng hạn. Hôm qua mình dâm dục quá độ, bữa nay mình thấy thấy không có rồi đó. Mệt mỏi đủ thứ hết. Ai làm? Chính mình đã tạo ra thì mình phải gánh. Cho nên mình phải tu về cái pháp về điển giới á, nó có nuôi cái chủng tử điển quang, nó đi lên, nó càng thanh càng nhẹ, bởi vì nó không có đụng, nó trung dung, nó không có theo bên tả mà không theo bên hữu, nó không có dựa bên nào hết, nó đi chính giữa, thật ra nó không có bị xô đuổi, nó không có bị hấp hủi và nó không có động người ta mà lấy gì có cái phản động lực mạnh, nó hòa giải với tất cả thì nó đi lên luôn, nó tiến luôn, nó mở luôn. Nhưng mà mỗi người đều có chứ không phải ông Phật có. Mỗi vị đều là thiên liêng, từ một cậu bé cho tới một cụ lão cũng đều có cái sự sáng suốt đó rồi. Bởi vì mình lớn ở thế gian đây là mình kêu bằng phức tạp nhiều, kêu là tôi lớn tôi dành sự đời. Chứ chung quy chúng ta tu đây rồi phản lão quần đồng rồi nó đơn giản quá rồi. Các cụ các cô ở đây rồi mới thấy là té ra cái chuyện đời nó làm cho tôi bận rộn thêm thôi. Nó gây cái phiền phức, tạo cái địa vị hư ảo chứ không có sự thật. Rồi tôi thấy một ngày kia thì tôi phải tiêu. Những cái đó tôi không có đem đi được. Rồi tôi cho cái đó là phải. Cái đó là cái địa vị của tôi. Đó là một nơi vĩnh cửu của tôi. Cái đó là cái chỗ kêu bằng sang trọng của tôi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó tôi đem đi không được. Tôi chỉ đơn giản quá. Sau này tôi đi với cái phần hồn nhẹ nhàng. Mà nếu những người tu ở đây đạt được cái xa lỡ pháp rồi, tôi mới thấy nó đi lên. Thấy nó sáng suốt, thấy nó nhẹ nhàng. Tất cả những cái phức tạp ở xung quanh nó cũng phải bỏ hết. Như các bạn tu đang ngồi nhắm con mắt, thấy xanh xanh đỏ đỏ xung quanh bao vây cái phần hồn của các bạn. Như một Mâu Ni Châu ở xung quanh nó bao vây. Nó bao vây cái chủng tử xa lợi Phật ở bên trong. Thì cũng như ở đời chúng ta đang bao vây, các bạn đang ngồi ở đây mà cái kinh nghiệm nó tràn trề ở thế gian đây là bị thâu thập cái trực điển xung quanh. Mà những cái đó chúng ta đem đi được không? Đem đi không được. Cho nên nhiều người thấy xanh xanh đó đó một thời gian rồi đi lên trên đó, nó lại mất rồi, nó không thấy. Nó không còn thấy cái Mâu Ni Châu đó nữa, nhưng mà nó sẽ thấy cái chủng tử sáng suốt về cái xa lợi Phật.
cái luồng điện đó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Tôi ở giới nào, ở từng nào, nó biết. Trong lúc nó chưa có hoàn thành mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà đó là cái thánh thai, nó đi tới đâu nó hiểu tới đó. Thì tới lúc đó không có những cái màu sắc nữa. Nó đi trong bậc tối rồi, nó sẽ bật sáng ra một cái luồng điện sáng, trầm trắng hơn xu đìa nữa, nó đi tới đâu sáng tới đó. Cho nên những người ở đây sau này xuất hồn đi ra, tại sao bận đồ trắng không? Thì nó không có bận đồ xanh đỏ như ở thế gian nữa. Nó bận đồ trắng. Rồi tới cái lúc nó học tới biến qua rồi, nó thử chơi cho nó cũng có thích màu mè. Nhưng mà nó chỉ trắng, trầm trắng. Thì những người mà ngộ được cái pháp này rồi thì nó bận đồ trắng tươi. Nhiều người gặp thì thấy nó trắng tươi, mặt hồng hào vậy thôi. À, nó hoàn thành được một cái thơ thai, cái thanh thai của nó biến chuyển thành một cái phần hồn rồi thì lúc nào người ta thấy cũng vậy. Còn những người ở thế gian là bị nuôi những cái chuyện phức tạp quá nhiều. Ai cũng tham sân quy tử, muốn biết việc này, muốn biết việc kia, muốn biết việc nọ. Rồi nó làm cho mình cũng như là cái giỏ rác càng ngày càng nhiều. Rồi đổ thêm đè trên đầu mình, phức tạp càng phức tạp thêm, cho nên nó sân si. Mà sau cái sân si đó là cái bệnh hoạn mà không hay. Rồi nói tôi bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, than trời trách đất mà không biết mình đã làm bệnh cho mình không hay. Chính cái bệnh mình tạo cho mình do cái bản tánh quá độ của trong cái chiều hướng tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Cho nên chúng ta phải trở về với ta và chấp nhận sửa chữa. Chính tôi đã làm cho tôi bệnh. Chẳng ai làm cho tôi bệnh được hết. Thì tôi chấp nhận sửa chữa, tôi mới ly khai cái tình trạng đó. Thì tự nhiên các bạn cố gắng tu thời gian rồi nó xuất ra, nó đâu có còn sợ bệnh nữa, nó hết rồi. Bởi vì cái chuyện đó là căn bản. Người ta đã cho tôi một căn nhà phong phú, cho tôi cái máy thâu băng và phóng thanh ra đầy đủ. Rồi tôi cứ cầm bẫy cầm bạ nó hư hết rồi. Cái đó là tôi chịu trách nhiệm. Tôi có thang gian dài hết, tôi phải sửa để tôi tiến. Thì muốn tu mà biết được cái pháp tràng ở bên trên thì phải giải quyết tất cả những cái trực điển, giải tỏa tất cả những cái trực điển. Cho nên đằng này chúng ta đã sẵn có cái pháp để cho các bạn làm, mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở từ một lỗ chân lông cũng phải mở hết cho không có che đậy nữa. Đi tới đây là đi tới đây tu là mở sáng lạng, mở cái nội tâm sai lầm của các bạn. Sau này các bạn nên nói sự thật, tự nhiên nói. Có nhiều bạn mới tu bây giờ không có dám nói sự thật của mình. Sự đen tối của mình quá nhiều không dám nói. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên các bạn ứng khẩu, các bạn nói được tôi hồi trước là vậy đó. Giật của người ta xấu bê bối, châu bờ, gạt con gái ta đủ chuyện hết. Bạn nói rồi, để chi? Để cái tâm nó nhẹ.
Cái sách ta liền nó đi, đổ cũng như đổ rác liền đi. Người ta ôm lấy cái đó cũng như là ôm cái đống rác ở trong con tim. Nhưng mà mấy ai can đảm như vậy? Bởi vì họ chưa can đảm là họ chưa thấy họ. Họ can đảm rồi họ thấy dù có biết được tôi cái chuyện này mà họ có chặt đầu đi nữa thì tôi cũng không có cần cái chuyện đó, tôi cần cái chuyện kia. Cho nên cái tôi đằng này là không cấm giới, không cấm giới các bạn mà để cho các bạn tu. Rồi các bạn mở ra, các bạn thấy cái nào đỉnh cửu, cái nào mà người ta không thể tiêu diệt bạn, người ta có lấy cái điểm gì cũng không có đốt tiêu bạn được. Thì lúc đó bạn mới thấy tôi cần phải đem sự thật. Không phải là tôi hung hăng, tôi không sợ, nhưng mà tôi biết sự thật rồi, cái tâm tôi định, thì tôi phải nói sự thật, chỉ bằng từ bi bác ái.
Cho nên cái phương pháp tu ở đằng này, nó sau này rồi các bạn giải tỏa rồi, các bạn không có muốn gạt ai hết. Cái chuyện gì nó trắng ra trắng, đen ra đen, mà luôn luôn đi trong tinh thần xây dựng. Chứ càng bạn muốn lấy cái sáng suốt của bạn mà đi gạt người ta là tối công phu rồi, nắng ngất liền. Bây giờ thử hỏi các bạn, mỗi ngày các bạn nguyện với trời Phật, nhiều người cũng nguyện, con muốn làm lành lánh dữ. Nhưng mà bữa đó bạn sân si hay bạn tính gì hơn người ta, nó tối bạn không uống được, chắc chắn là nó nặng ngực. Rồi nó làm cũng như ai xô đuổi bạn, rồi mình tủi lấy mình, xét cái đó mà mình đã tạo cho mình đen tối tối. Mình bằng lòng mở cửa, mình miệng mình nói mở cửa, mới mở hé rồi mình đóng cửa lại. Đó, chứ phần đông những người tu ở đây như vậy. Nhưng mà lần lần đây các bạn mở ra rồi, phong ba bảo tóc nó có vô nhà rồi, cuộc đời của nó cũng yên không sao. Chúng ta chấp nhận mà, chúng ta bằng lòng tu, chúng ta mến cảm Đức Phật. Thấy sự thành công Đức Phật là một người cách mạng bản thân, rất cao quý, sửa người để ảnh hưởng cho muôn đời ở về sau. Bây giờ mình muốn lừa con đường đó rồi mình sợ bệnh hoạn, mình sợ đau đớn, mình sợ dư luận, làm sao mình tu? Không có cái gì bằng cái sự sáng suốt của mình. Nếu chúng ta có sự sáng suốt rồi thì
thì chúng ta không bị ai gạt hết. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt, đằng này ta tu, ta biết được cái chuyện đó. Nhưng mà tại sao người ta không làm móc nói mánh lơi để người ta gạt mấy người bạn tu? Mà người ta nói tôi không phải thầy các bạn, tôi là bạn, bạn là tôi, chúng ta đồng nghiên cứu để sửa chữa và đồng tiến. Tại sao người ta không nói rằng ta là thầy của chúng sanh để ta biệt chúng sanh chứ? Kim cơm ăn khóc bạc mà. Trong lúc người ta mê muội điên loạn, người ta tin mê mình, mình làm cái bánh lớn gì cũng kiếm tiền được, tại sao không làm? Ở thế gian đã có nhiều người lợi dụng trong cái thời cơ của chúng sanh đang điên loạn, chiếm một phạm vi thế lực, rồi hô hào đủ thứ hết, gây cho người ta càng ngày càng hoang mang, càng động loạn thêm. Trong cái lợi dụng đó, rồi hỏi rốt cuộc những người đó lợi dụng được cái gì, thâu được tiền của, nhưng mà cái tiền của nó đem đi đâu? Cũng như tôi thường nói, không khác gì cái tượng Quan Âm bị mối cắn, rồi nó cũng sụm bà chè như mấy người kia. Thấy không? Nó không hiểu, nó không hiểu lấy nó mà nó hô hào làm cái gì. Hồi đằng này chúng ta không, chúng ta một bậc thiên liêng đang lãnh đạo cái tiểu sinh thiên địa này, chúng ta phải trở về với vị trí. Cái vị trí đó là cái trọng trách đối với trời đất, để hóa giải những cái sự tâm tối của cái khối óc của chúng ta. Và cái nội tạng của chúng ta nó đang hoành hành từ giờ từ phút sanh diệt hàng ngày, mà chúng ta phải bổ dưỡng để làm cho nó đi tiến lên càng ngày càng sáng suốt, không bị đè bẹp bởi cái tâm trí điên cuồng của phần hồn. Phần hồn chúng ta chủ nhân ông đây là bậc lãnh đạo của tiểu thiên địa, điên cuồng nhiều kiếp rồi. Chúng ta nên ăn năn được sớm một chút hay một chút, sửa mình để ảnh hưởng với tất cả xung quanh. Với hồi nào giờ chúng ta bỏ phế cái gì cũng giao cho lục căn lục trần, nó muốn là làm ở dưới này, nó đùng đùng lên giận là tới đánh người ta, giận là muốn chửi người ta, giận là muốn xô đuổi người ta. Ngay trong gia đình mình có bữa cơm ăn, bà con tới ăn đi nữa, ăn một bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ hai, bữa thứ ba là nó nói thôi đi. Trong tâm nó muốn mà nó tìm cái cách khác nó đuổi người ta đi, nhưng mà nó không biết tại sao người đó tới nhà tôi ăn mà những người khác không tới nhà tôi ăn. Nó có cái chuyện của tiền kiếp. Bây giờ mình có cơm ăn đây cũng là trời đất, trời Phật cho, chứ không phải là mình có tài cán gì mà làm ra hậu gạo được. Tôi nói ông bác học cũng có làm được ra hậu cát, chỉ lượng đồ cũ kết tập mà thôi. Rồi đó do cái tình thương xây dựng khối này khối kia làm ra, thì mình phải đem cái tình thương của trời đất để cho tất cả mọi người. Mình ảnh hưởng người ta tốt, mình giúp đỡ người ta buôn cung, xây dựng cho họ, sau này họ sẽ học cái chuyện tốt của chúng ta, người ta xây dựng cho người khác. Chứ đừng nên nuôi cái chuyện kiểu eo hẹp, đối đãi bất chánh, rồi đó cái sự đen tối nó trở về với mình. Thì sau này các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn thấy sợ lắm. Sợ cái gì? Không phải sợ ông trời, mà không phải sợ ông Phật, sợ cái hành động ngu xuẩn của ta. Đã đứng ra xưng hào, hô hào là một nhân vị, mà làm nguyên là cái chuyện đen tối mờ ám tham dục học. Không biết cái chân chánh là gì, miệng hô hào chân chánh mà tâm không chân chánh. Sợ lắm, sợ mình, sợ cái thằng khùng này đó, nó khùng lại một lần nữa là nguy lắm. Thành ra mới ráng tu. Tu chừng nào các bạn sợ bạn chừng nấy, chứ không phải sợ trời Phật, mà không có sợ đạo hữu, không có sợ, sợ tôi thôi. Tôi sợ tôi điên cuồng, bỏ phế lục căn lục trần, bỏ phế 1250 vị tỳ kheo đã theo tôi tu từng nhiều kiếp. Tôi có trong tinh thần xây dựng, bỏ phế 84,000 cái gia dịch ở trong lỗ chân lông, mỗi khối nó đang chờ chực. Tôi đem cái quyền diệu cho nó, để cho nó tận hưởng cái gì nó có thể được. Chính tôi là người bỏ phế bê bối, trong phải hút xì ke mới bê bối. Hiện tại các bạn mà chưa có thấy được cái chuyện ở bên trong cũng như người hút xì ke vậy đó. Không biết cái gì ở bên trong hết, tự mình tra đáp lấy mình, giận hờn người này, giận hờn người kia, giận hờn người nọ, là tự đem lại cái sự phá sản của cái tiểu thiên địa này, làm cái quốc gia nó nguy hại, là cái tiểu thiên địa này nó nguy hại. Thấy không? Cái tiểu thiên địa của ta đang điều khiển đầy đủ, cho đầy đủ, có radar, có đủ hết, nhưng mà trong này không biết sử dụng, thì trở lại lạm dụng, chà đạp lấy cái cơ tạng của mình, chà đạp lấy khối óc của mình, gây cho mình càng ngày càng chậm tiến, xấu hổ biết bao nhiêu. Cho nên khi mà các bạn xuất hồn ra được rồi, các bạn thấy xấu hổ. Cho nên tôi nói tôi là cái thằng lưu manh không có nghĩa lý gì hết. Tôi sợ nó tái phát những cái chuyện đó. Tôi xuất ra rồi tôi thấy cái chuyện gì của tôi làm hồi trước đều là xấu, không có gì tốt hết này. Cho nên tôi cương quyết tôi tu trong cái hòa đồng với tất cả. Các bạn là tôi là các bạn. Thì tôi nghiên cứu cùng các bạn, nhờ các bạn mà tôi mới sửa đổi. Có cái xấu tôi mới tìm cái tốt đem ra xây dựng. Chúng ta trao dồi sửa đổi, chúng ta học lẫn nhau nó mới tiến. Sau này các bạn tu rồi các bạn đi ra đố mà dám các bạn đứng xưng hô trước mặt Phật là tôi xuống thế gian tôi làm ông thầy, các bạn chặt đầu tôi. Không có làm được, không có dám làm. Thế mình tội lỗi đầy mình từ tiền kiếp chứ không phải mấy chục năm nay. Sai lâu rồi không phải mới sai. Cho nên nếu tôi nói như là bây giờ mình thấy chứng minh rõ ràng, nhiều người nói tôi có làm gì đâu sai. Cái chiếc máy bay mà đương lái trên không trung rồi cái ông nó mà ông lái cái độ 300 độ mà 301 ly thì cái chiếc máy bay nó không biết bay tới đâu. Nó sai túc lúc hết rồi. Huống hồ gì chúng ta ở đây nghĩ sai cái chút xíu thôi. Trắng với đen có bao nhiêu đó thôi. Mà nhiều người thích đen, tắt đèn đi, thích cái đen. Cái đen mà nó sai nó đi xuống, nó cầm đầu. Tức là sáng nghe lời thằng đuôi là phá sản ở chỗ đó, đi vô được một chỗ tội. Rồi nó làm cho các bạn khổ, bận, biểu đủ chuyện, chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Rốt cuộc rồi mấy người nó hỏi chứ khổ khổ gì. Nhà tôi một đống răng nè, một bầy con nè. Rồi em có nói là tại sao tôi tạo ra cái đó. Em nói, rồi cái than thở với người này, than thở người kia, than thở người nọ. Rồi mấy người kia người ta nói, chú cha tội nghiệp quá, ông đó con đông, bây giờ giúp ông. Rồi đâm đầu làm cho ứ hơn đưa cho ông. Rồi rốt cuộc rồi gia đình mình cũng vậy. Thì cũng như ông, ai giúp mình bây giờ. Rốt cuộc nó ở trong cái lầm, cái lẫn quẩn nó làm. Cũng như nó xỏ mũi rồi nó cầm đầu mình. Nhưng mà chúng ta thức giác rồi. Không phải cái cảnh đó là cái cảnh trường cửu. Không có phải cái cảnh đó là cảnh xây dựng cho những người ở xung quanh. Không phải làm những hành động đó là cái phước. Nhưng mà sửa mình để tiến về cái nơi vĩnh cửu. Và chỉ cái mạch lạc đường lối cho mọi người được tiến tới. Nó tạo cái phước cho nó. Nó đem lại cái hòa bình cho nó. Nó sửa chữa nó. Nó tận tiến trong cái quyền di tăng tiến của nó. Nó không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Và nó không bị lệ thuộc bởi những cái ảo tưởng nữa. Nó dứt khoát với tất cả. Thì lúc đó nó mới chiến thắng cái tình thế của nội tạng nó. Nó nắm lấy cái chủ quyền, cởi mở, xây dựng. Như nãy giờ tôi nói, tôi dạy ai? Tôi dạy tôi. Tôi cả ngàn người ngồi trong này nghe, chứ tôi đâu có dám dạy các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi nghe đó rồi, các bạn ý thức, các bạn sẽ dạy các bạn. Các bạn ráng tu, rồi một ngày kia các bạn mở ra nói như tôi. Nhưng mà nãy giờ tôi nói các bạn nghe nói hay, ông nói hay. Nhưng mà nói cái gì các bạn nói lại không được. Thế không? Là cái phần điểm của mỗi người. Như tôi được nhẹ tôi mới nói vậy. Ông Phật được nhẹ, ông Phật mới để kinh kệ nói vậy. Mà ông Phật đâu có cấp bắt các bạn đọc thuộc lòng cái cuốn kinh đó. Đằng này nói cho các bạn nghe thôi, không có bắt các bạn phải đọc thuộc lòng những lời nói của tôi. Nhưng mà người đời tại sao phải bắt người phải đọc kinh? Là tôi đã lập lỡ cái chùa rồi. Thờ ông Phật. Tôi bảo vệ cái pháp này. Nhưng mà tôi không biết làm sao bây giờ học trò càng ngày càng đông. Bởi vì họ thích ông Phật mà họ tới chùa tôi họ tu. Rồi bây giờ tôi nói thì đọc cái kinh đó mới biết. Chắc bây giờ chính tôi là làm sư mà tôi không biết tôi là sao đấy. Thì tôi chỉ bắt đọc cái kinh. Rồi mấy người đã đọc, có người ban đầu đọc sơ sơ chữ này chữ kia chữ nọ. Có người rồi lên giọng xuống giọng, cái giọng nào hay thì bắt chước cái giọng đó rồi phổ biến ra. Cho thiệt ra đọc hết một cuốn kinh không hiểu ông Phật nói cái gì. Ông Phật để cho chúng ta suy tư, hiểu cái đường lối mạch lạc đến đi, luật định quá sâu, tứ đại giai không là sao, tại sao nó mới trở lại cái không không. Ngài cách nghĩa cái đường lối ngài đi tu và đắc Phật, để cho chúng ta xem, suy tư, nghiền ngẫm, cởi mở, dẫn tiến. Cho phải đưa các bạn đọc thuộc lòng rồi ý lại nơi cái đó. Nếu tôi đọc thời kinh rồi tôi khỏe, là sau cái thần kinh rồi là con tôi chọc tôi quánh thả ra. Cái đó là nó không được. Tại sao nó đọc cái thần kinh mà nó không biết cái mạch lạc làm sao nó sửa lấy nó được. Khi mà nó biết cái mạch lạc của Đức Phật, nó hiểu rồi nó sợ lắm. chính thằng con nó là thầy nó, vợ nó là thầy nó, bạn bè nó là thầy nó. Làm sao nó cởi mở nó để nó ảnh hưởng người ta? Không nhờ những cái đường lối đó, nó làm sao nó tiến tới, nó nắm cuốn kinh nó có. Nó buồn đời, nó mới qua đạo, nó chán đời, nó mới vô chùa, nó lấy cuốn kinh mà nó không hiểu cái mặt lại. Cho nên, ông Phật không thiêu chúng ta đọc kinh, mà để kinh cho chúng ta nghiền ngẫm xét cái đường lối nào mới tiến tới cái thực cả. Rõ ràng những vị đó để những cái kinh kệ rất hay, rất cao siêu, rất thanh tịnh, nhưng mà tâm ta không tịnh tịnh rồi lỡ đâu ngược lại lợi dụng độc, cũng như là cái bùa hộ mạng vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc sau cái thời đó rồi cái tánh cũng quần nguyên. Khi mà chúng ta nghiên cứu được con người có thể tiến tới một vị Phật, thì chúng ta nghiên cứu trong cái mạch lạc đó mà chúng ta chịu sửa. Một trang kinh nó cũng đủ rồi, đâu không phải một cuốn kinh, cũng thấy là thanh. Cái tâm mình thơ thơ nhẹ nhàng, nhưng mà mình ở trong cái thực hành thì tự dọn mình để tiến. Còn nhiều người nó đi trong cái sai lầm là ý lại, phần đông là ý lại. Cho nên bây giờ chúng ta qua nhiều chuyện chiến tranh rồi, chúng ta thấy ở mảnh đất Việt Nam này khổ cực, hết sức khổ cực. Khổ cực thế giới chưa có, Việt Nam đã có. Thấy không? Nghèo khổ, bị trả đập, bị đủ thứ, phong trào này, phong trào kia, đủ thứ hết. Chán rồi. Nhưng mà giết được ai? Phần hồn vẫn luân hồi để thế gian. Thì các bạn bây giờ thấy lên tầm, lên bóng, nó về nó cho hay. Tôi bị bắn chỗ nào, tôi chưa có chết. Rõ ràng nó chưa có chết, hồn nó còn. Thấy không? Khi mà bắt các bạn hiểu cái thế giới này lại còn thế giới bên kia. Thì cái thế giới bên kia ở đâu? Ở ngay trong cái con tim chúng ta, cái hồn đang giam hãm trong cái cơ thể này. Người kia họ chết họ về được là cái hồn trước kia họ còn sống, thì cái hồn ở trong bản thể họ. Mà bây giờ các bạn hỏi bản thể họ tan rã thì cái hồn họ vẫn còn thành tựu, họ mới trở về được, mắt bảo người thế gian. Thì bây giờ chúng ta trong này cũng tương đồng với họ, mà chúng ta có hai nơi đời đạo, có cái cơ thể ấm cúng để cho phần hồn trụ trì để tu. Thì chúng ta cũng mượn cái cơ thể này mà khai thông cái luồng thanh điển ở bên trên. Khi ta thức giác rồi, chúng ta thấy không có ngang cái gì hết. Người Việt Nam mà hiểu được cái mảnh đất đau thương này và qua bao nhiêu sự đau khổ vậy sao, mà bao nhiêu sự bất mãn hàng ngày liên tục trên đầu óc của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn kiên trì sống, là chúng ta hành đạo dễ hơn những người ở thế giới khác. Vì những người ở thế giới khác họ không có bị cái gì hết, không có ai ăn hiếp. Còn mình túng quá rồi, mình thấy mình cũng chẳng làm gì người ta được, thì bây giờ mình nghĩ ngoài cái này còn cái kia, còn cái gì nữa, còn cái đạo. Cho nên nhiều người bí thế rồi, nghe bùa gì cũng xin được cúng ông, cúng bà, ông lên bà xuống cúng để hộ độ dùm. Nó cũng không biết pháp luật là cái gì nữa, nói thiệt. Nó xin thiên liên phù hộ cho nó qua khỏi đây đi tới Lâm Thành, mà nó cũng vô nó cúng cái rồi nó đi. Chứ không phải là nó nói thôi bây giờ tôi vô tôi hỏi bên ban an ninh đây đi Lâm Thành được không, nó không thèm hỏi cái đó. Nó chạy vô chùa, nó thắp cái nhang, nó quỳ gối, nó cho con đi Lâm Thành bình an. Nhưng cái đó, nó bởi vì nó lúng túng rồi, nó biết cái gì hết. Không? Nhưng mà nhờ cái đó nó mà hiểu cái cõi thiên liên. Rồi bây giờ chúng ta có cái cơ hội này, nắm lấy để sửa. Chúng ta dồn lên trời thế ai quản lý mảnh đất phù sanh này. Nếu bên trên không ban bố cái thanh khí điển xuống thì cái mảnh đất này thúi hết, hư hết, chết hết, không có sống được. Thì cái bên trên đang quản lý chứ coi dưới này có làm gì được đâu. Cái sáng suốt ở đâu đem xuống thì bên trên đem xuống, dưới này đâu có. Nếu mà tắt cái thanh khí điển thì chúng ta đây ngồi đây là tiêu rồi, đâu có sống mà nói đạo. Khó lắm, hết chuyện rồi. Cho nên cái căn nguyên của chúng ta không. Các bạn, chính các bạn đang làm thầy một bậc lãnh đạo của cái tiểu thiên địa. Chứ không phải các bạn là người tầm thường đâu, đừng có tưởng tầm thường. Cho nên ở trong cái nước văn minh người ta tôn trọng cái nhân vị ghê lắm. Muốn ý kiến một người tầm thường, mình cũng phải xin phép ta cho mình. Ê, muốn nói gì nói không được. Người ta không thích trả lời thì mình cũng phải ra đi, chứ không có dám là chê người đó. Bởi vì ta không thích hay là ta không hiểu nhưng mà ta không muốn nói. Chứ không phải làm càng như đây được, nhưng mà hỏi mà không nói nó vô nó quất cái bập liền, cái đó không được. Ta tôn trọng cái nhân vị vậy. Cũng chiếc xe hơi ở đây lái lên xe hơi là thấy người ta đi lỡ bước ra ngoài đường là anh cũng xô đuổi người ta, có tính cách xô đuổi la lô đồ, người ta không có. Bởi vì khối óc tạo ra xe hơi, mà như một người đó nó lỡ bước qua con đường thì mình phải phép lịch sự mình đậu lại để người ta đi. khối óc tạo xe hơi, chứ xe hơi đâu có tạo khối óc. Ta văn minh như vậy. Còn xứ của mình nó còn đứng trong cái hỗn độn lộn xộn. Nhưng bây giờ mình tu ở đây, mình lắp lại cái tập tự trong tư tưởng của mình, rồi mình thấy cái quyền năng của khối óc của mình càng ngày càng tu. Quý vị thấy có, quý vị là một vị bác học đang khai thác cái tiểu thiên địa này để tìm cái nguyên năng, nguyên liệu điển quang tôn gốc để nhập niết bàn, cũng như Đức Phật đã làm và đang làm. Chứ không phải là các bạn không có thể làm được. Tôi không tin một người nào không có thể làm được. Nếu người đó chịu khắc phục với họ, chắc chắn họ phải đắc Phật, chắc chắn họ phải tiến tới cái nơi đó. Bởi vì đằng này đã mở cái pháp chỉ định ngay trung tim bộ đầu, là không cho các bạn xài cái phạm tâm nữa. Nếu mà các bạn xài cái con tim này phạm tâm là các bạn vẫn còn lệ thuộc bởi đời. Và các bạn xài ngay trung tim bộ đầu là không có lệ thuộc bởi ai hết. Tự do phát triển, hòa đồng, thăng tiến lên trời. Cho nên cái phương pháp này nó sẽ đưa con người tới văn minh cấp tốc. Các bạn tu một thời gian 4-5 năm rồi các bạn xuất ngoại, các bạn thấy cho nên mình ở Việt Nam mình không có học cái lớp đại học gì, nhưng mà đi tới cái thì cách đối xử của mình nó cũng tương đồng với những người văn minh kia. Bởi vì ở bên ngoại quốc người ta súng ống như bên Mỹ, người ta tự do, đâu có dùng cái e nó bắn cho rầm cho chết. Phải nói lễ phép, lễ độ. Rồi sau này các bạn xuất hồn được lên trên kia cũng vậy. Các bạn không có thiếu lễ độ, không có ai ứng trước mặt các bạn hết. Phải có lễ độ. Lên trên đó cái lễ độ tự nhiên tới cái giới đó các bạn sẽ học. Cũng gặp một cái bông hoa đối diện trước mặt bạn. Bạn là người lễ độ lịch sự, cô tiên mới ứng hậu. Lúc đó hiện ra rồi mình mới xin phép người ta được. Còn các bạn mà hung hăng tới đó cái muốn bẻ bẻ, người ta không có nói, nhưng người ta không có ứng ra. Sau này các bạn xuất hồn được rồi, các bạn thấy từ ngay ở thế gian. Bạn có nghe được cái âm nhạc của cái bông hoa, các bạn nghe cái sự kêu réo đau khổ của những cái phần tử chung thân khổ sai, là những rau cỏ, những cái cây bị giam hãm đứng một nơi, cái đó khổ cực kia lắm. Từ lúc đó mình nghe, mình hiểu cái âm thanh đó. Cái sự đau khổ đó là một cái vô trong cái trường đại học của thiên liên rồi. Mình lên trên kia mình mới đi đúng cái lễ độ ở bên trên. Cho nên cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lốt có lan, thứ tự. Cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự, trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu với nhiêu đó, bằng đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa. Rồi mình nắm cái điểm đó, xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác. Một đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi. Chứ không có dài dột đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này. Bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì một đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nào cũng chuyện của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy, bây giờ bạn mua cái tủ gì với nó, chú chặt kinh ông này hay, để anh cuốn mai kinh ông kia hay, để anh cuốn. Để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi của bạn một câu của bạn không biết đường trả lời. Hay là bạn chưa có coi cuốn nào hết. Nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. Rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết kinh nghiệm, tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì người ta hỏi một câu không biết được trả lời. Hỏi chứ tại sao tôi lại nói Nam Mô Di Đà Phật? Cái đầu đề của cái cuốn sách là mang cách nghĩa cho tôi nghe, không có biết được cách. Nói thiệt, có nhiều người đã đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lệ lỗi đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chết ông dẫn mình đi chứ. Tôi lúc trước cũng vậy, cũng có lưỡi niệm hoài, không có biết cái nguyên lý đó. Sau này càng tu càng khám phá ra, mình mới thấy việc là 6 cái luân xa rõ ràng mới chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Nó có tiểu thiên địa, nó một quốc gia mà. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình, nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sáng quay. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái xá vệ quốc. Con ruồi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thành ra nó không có lộn xộn.
Cho nên cái cảnh Phật, người ta vẽ cảnh Phật những cây liễu yếu này kia kia nọ, các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại, là nó động loạn cái gì, nó tối tâm ngày đêm, nó cũng là bão bừng quay nguy hiểm lao bàng loạn. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi, thì nó là cái xác đề Phật. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn không có. Đâu đó nó có, đã có trật tự rồi. Đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi, không có cái sự bất an nữa. Thì nó biến thành cái xa vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xa vệ quốc đắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây đi tứ tung hết. Cuối cùng cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lộ phí ra đi, chặn đứng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lấy mình, rồi mình mới thấy à, tôi phải trở về với tôi mới biến thành từ cái động loạn đi tới thanh định. Đó là cái xa vệ quật muôn đời chính tôi làm cho tôi. Cô độc viên một mình, tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trường, từ trường tới thanh, tôi biết hết. Cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người phàm họ không biết, học cái thuộc lòng vậy thôi, chứ còn cái nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, các bạn thấy cái kinh A Di Đà, mà bạn lấy cái điển giải nó minh rồi, thì bạn thấy Đức Phật trước mặt nó có xa thật lắm. Ngài dạy rất tỉ mỉ, từ ly từ tí để dẫn tiến phần hồn, nhưng mà người phàm không biết. Như ở đây có cái kinh Di Đà, trước khi ông Tư muốn lìa thế, tôi mới yêu cầu ông phải cách nghĩa. Nhưng mà cách nghĩa trong cái lý trí của ông xét cách nghĩa là tôi không phải chấp nhận. Cho nên ông xuất hồn được, ít nhất ông phải liên lạc được cái điểm của Đức Di Đà xuống để cách nghĩa từ câu nói. Thành ra cái lúc cách nghĩa cái Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ, và những người xung quanh ngồi chép mặt đều đỏ hồng hào ấy, khác hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi, không có thể biết được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Cái kinh A Di Đà có dẫn giải thấy nó mộc mạc, không phải là một cái văn chương hay, nhưng mà nó là luồng điển. Mà mỗi năm các bạn tu, mỗi đọc thì thấy mỗi khác. Tu càng lâu thì mới thấy cái quyền luôn trước mắt. Dạy chúng ta từ ly từ tí. Ông thầy ở một bên cạnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt. Bởi vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm 7, tầm 3 bị người ta lừa gạt không. Thành ra đằng này tôi không có cho ông đó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng, ông hay thì ông cứ lấy cái điểm ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi coi gồm đó tôi biết rồi. Hồi đó tôi cũng có điểm, tôi biết. Mà ông lấy cái câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi. Cái đó xài không được. Cho nên ông nói như là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này, nó làm tôi khổ đủ chuyện. Bởi vì tôi nói vậy, tôi muốn tìm cái bên trên, còn tìm cái dưới này là tôi không tìm. Bây giờ ông giỏi, ông có dễ cái bùa tôi chết cục rồi tôi cũng làm con ma vậy thôi. Cái đó tôi không có cần biết cái vụ đó, vụ nó hại người ta. Ông bùa đủ thứ hết, nhưng mà sau này tôi với ông thảo luận hết rồi bùa ông cũng có xài nữa. Nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Và cái đó mỗi người đặt khao khát. Và tôi tìm được cái đó, sau này tôi nguyện tôi nói, khi ông còn sống tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe. Giờ phút nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một xu. Tôi chỉ nói cho họ nghe để họ tu. Bởi vì con đường của mọi người đặt khao khát. Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông trình bày, ông nói cho tôi nghe. Bữa nay ông nói giai đoạn đó, ông đúng chữa bệnh người ta, rồi ông đúng chia hết. Tôi tới tôi nói, ông nói tiếp nè. Nó rồi tôi đi về. Qua mai tôi xuống, ông rảnh rồi cái tôi nói, ông nói tiếp đi. Đó. Chứ không phải là ông nói hôm qua nói tới đâu, không tôi không chịu cái đó. Bởi vì ông xuất hồn được mà cũng hỏi tới đâu gì nữa. À, cho nên cái cuốn xuất hồn cái giai đoạn mà ông tôi đi đâu, 45 ngày. Đó, ông biết cái công phu của tôi không phải là kể, nhưng mà tôi lúc đó tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Không có tiền bạc gì hết. Tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao vô đứng nữa, ông nói tiếp đi.
chép rồi tôi đi về. Mai xuống, ông nói tiếp đi, chép rồi tôi đi về. Rốt cuộc chép xong hết rồi đó, tôi đánh máy ra rồi á, đưa ông coi. Ông mới trở lại, bạn hỏi tầm bảy tầm ba mà nó cũng có đầu có đuôi. Không có đầu có đuôi rõ ràng. À, tôi nói, nghe là bây giờ tôi mới nhìn nhận, tôi đưa cho ông coi, nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa tin, bởi vì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Với hồi đó ông nói con tim ở đây mà, tôi tức cái vụ con tim ở đây. Tim đây sao mà nó tim đây? Nếu nói ông nói tôi, bạn cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật ở đây á, thì bạn tu có mấy ngàn năm rồi cũng vậy đó thôi. Thấy không? Bây giờ bạn làm sao mà bạn tu ngay trung tim nó mở ở đây, cái điểm nó sụp ra mới biết cái hào quang của Đức Phật. Thì con tim của bạn giờ lên trên mới siêu phạt rồi. Nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học sách tôi cũng có coi, tôi biết con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu. Nhưng mà tôi phải cố gắng đôi tu. Bởi vì ông già này không có gạt tôi. Tôi viết cái hết cái cuốn sách đó, ông cụ thưởng tôi 400 đồng mà. Ông cho tôi 400 đồng. Ông nói chứ, bạn viết hết cái cuốn sách này, tôi biết bạn. Bạn đã đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Bạn không có tiền đi xe mà bạn viết cuốn sách này. Tôi trả 400 đồng này, tôi trả tặng tiền xe. Còn bạn không lấy thì từ sau không có chơi với bạn nữa. Cho nên 400 đồng hồi trước cũng lớn lắm, cho 400 đồng viết hết. Nhưng mà ông nói vậy, ông nói rồi ông dồn coi thử tôi có cảm động không. Ông nói bạn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn, tội nghiệp. Bây giờ cũng như tôi trả tiền xe cho bạn, coi thứ tôi có cảm động, thứ cái điển tôi nó còn động không. Tôi nói tiền đối với tôi không nghĩa lý gì, nhưng mà ông nói ông chơi với tôi sợ vậy thôi. Chứ còn thiệt tôi có lấy 400 này làm cái gì đâu, vì tôi cũng đi bộ à. Tôi cũng có đi xe, với tôi người tầm đạo mà. Người tầm đạo tôi đâu cần xe cổ, tôi đi bộ. Vì trong lúc khổ hạnh tôi phải học. Tôi tới đây tôi tầm, không phải tôi xin tiền của ông. Ông nói không, bạn phải lấy. Cái này là bạn phải lấy. Thế khi bạn lấy á, sau này tôi mới dạy chỉ bạn cái khác. Còn bạn không lấy không chỉ. Bởi vì bạn người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý. Là tôi lấy 400 đồng tôi về, tôi đưa vợ tôi, ông tư cho 400 đồng. Mà trong lúc đó ở nhà nói theo ông cha già đó chắc chết quá. Có làm ăn gì được. Cho nên bây giờ ông già ông cho 400 đồng đó. 400 mà làm cái gì. Mấy người nó nói 400 là làm cái gì. Nhưng mà ông cho. Vì không lấy không được. Thì lấy cái tiền đó mấy bà còn sợ tôi đi nữa. Tôi vẫn tiếp tục tôi đi. Tôi đi tới một thời gian tôi tu cũng nhẹ rồi. Tôi với ông sức hồn. Ngồi ở trong nhà hai người đi. Tôi nói ông xin Phật Thích Ca cho xe một chỗ ngồi thôi. Bây giờ không muốn đi bộ nữa, muốn đi xe. Bằng đêm xuống nghe. Đi bộ phải lâu quá, bắt đi ban ngày xuống. Mà trong lúc ông chữa bệnh đó, tôi mới đi ban đêm. Thì không có bao lâu nó chuyển đi chuyển lại mua cái xe Simcasis mà không có tiền, mượn tiền người ta mua. Mà ba bốn người xô đuổi kêu tôi mua. Và mua cái xe lột dên. Chắc chắn mình mới có đi làm cái hãng đó rồi đi mua cái xe Simca lột dên. Rồi ông chủ xe ông thấy tội nghiệp. Ông nói để tôi cho thợ sửa. Nó sửa rồi bữa sau cũng lột dên nữa. Tôi nói thôi cái này chắc là mình số mạng chưa có, nhưng mà nó bắt buộc rồi. Lỡ thiếu nợ người ta rồi. Ông anh tôi ông cho mượn cho mấy người ngoài. Ông nói thôi chú mày lấy tiền mua cái xe có 20 ngàn, rẻ quá mày mua đi. Thì tôi mua. Mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này nó nhiều lắm. Rồi cái ông từ mấy ông ấy cứ duyệt sửa đây rồi lãnh lương đem trả tôi. Sửa cho ngon lành cho ông đi mà. Cái tướng ông đâu có phải tướng nhà nghèo. Thấy không? Ông tới đây ông chơi với tôi khỏe lắm. Ông nói chuyện này kia nhưng nói chuyện tu hành rồi tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt, tôi nói với ông xe này không phải xe của tôi, ở đâu đó tôi không biết. Nhưng mà bây giờ bắt buộc tới sửa mà tôi không có tiền, ông sửa không? Ông nói không cần, sửa rồi á, chạy ngon lành á, rồi mới trả. Mà ông đó, ông nói là tôi là cái mà ăn cướp mà. Ông là ăn cướp, cái mà ông giết người ta bị ở tù, chung thân khổ sai, mà được thả về đó. Ông là ông bảy búa đó mà, dữ lắm. Mà ông nói sao tôi nghe ông nói chuyện, con người tôi nó khác hết rồi. Mà tôi mong sao xe ông hư hoài, ông tới chơi với tôi. Tôi nói ông đừng chơi cái điệu đó, chết tôi. Ông lấy tiền tôi chịu đâu có được, bây giờ ông là ở tù mới ra. Nhưng mà bây giờ nghĩa là ông sửa xe tôi, đáng lẽ ông xin 1 đồng tôi phải trả 2.
nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bây giờ ông sửa lần lần rồi tôi trả, tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Thì tôi mới có cái xe cứ cách đêm mà xuống ông Tư làm. Cách đêm, xe xin ca có hai chỗ ngồi á. Cách đêm xuống làm. Đi xuống ông. Nhưng mà hồi đó tôi có cái xe rồi hãng nó cũng trả tiền xăng cho tôi đi được. Cứ lo tu. Mà cả ngày cái xe đó đâu có phải là ai muốn tu thì chở lên xe xuống Kim Ông Tư cũng như các bạn tới đây đó. Ai muốn tới đây thì người cứ việc sẵn sàng bỏ lên xe chở người ta tới đây. Rồi chở về từ nhà một như đó. Thì làm công tác. Đó. Cho nên cái chuyện xin là nó có. Rồi sau này tôi không có dám xin nữa. Tôi sửa cho cái xe, tôi cưng cái xe lắm. Xe này của mình xin được mà. Sửa đàng hoàng, sau này có tiền sửa radio, máy, quạt máy đồ đàng hoàng. Cái ông khách hàng đó, ông tới, ông nói thôi, trả ông 120 ngàn. Lấy xe, không cần sang tên. Ông nói cái xe này là xe Phật. À, ông lấy đi. Ông lấy đi, ông trả tiền tôi làm sao? Tôi coi báo người ta đăng cái xe Citroen Deux Chevaux 240 ngàn. Thì tôi cũng có thêm tiền, có thể bù vô được. Tôi chạy, tôi trả ông đó 240 ngàn. Lấy cái xe, cũng là cái xe hư, xe bộ ếch nữa. Hư ở trời trơn. À, rồi đem về đi sửa rồi tới cái Kỳ Sơn đem vô gara. Đem vô gara rồi tự nhiên nó cái thằng đó nó nói thôi tôi thấy ông mà đi xe này kỳ quá, tôi đổi cho ông cái bờ rô đô sang troa. Ông bù tôi chút xíu thôi. Tôi nói anh muốn thì tôi làm chứ sao. À, mà thiệt anh muốn đổi không? À, đổi. Mới đổi tới cái bờ rô đô sang troa này thôi. Chứ còn muốn đi mua một cái xe tốt hơn. Hôm trước tôi có mua Mercedes thế nào. Mà ông khách hàng của tôi, ông lời nhiều tiền lắm. Ông mua cho tôi chứ. Nhưng mà không được. Ông cho không được. Rốt cuộc cũng phải trả lại ông. Bởi vì xe đó mua rồi, giấy tờ sáng được. Thông tiền trả lại ông. Cho nên cái này, ông cho là nó không vô. Người chắc là Phật cho mới vô. Thì bây giờ tôi cứ đi mấy cái xe bò ếch này thôi. Số mạng tôi có tới đó thôi. Chứ không có làm gì tốt hơn nữa. Ở đời không có. Ở đời tôi chẳng có cái gì hết. Tự nhiên nó vậy. Bây giờ cứ dịp đi cái bộ rô đôi sang ro này. Chừng nào mà họ đổi không là hết đi bộ là thôi. Hết. Bây giờ tôi không có lo nữa. Nếu tôi còn tranh đua với đời là tôi theo cái chỗ chích phận của tôi mặn là tôi không phải là mua xe hơn nữa. Nhưng mà chính hãng nó phải cung cấp với tôi. Cho tôi một chiếc xe không có đòi hỏi cái đó. Thì tôi đi ô tô bus cũng được mà có cái gì. Xe Lambretta cũng được. Có đòi hỏi cái chuyện bề ngoài. Thành ra mình tu ở đây mình còn sang trọng hơn người ta nhiều quá mà mình còn ham cái gì ở thế gian. Thấy không? Mỗi đêm tôi xuất ra tôi có nhà cửa, có chỗ tốt hơn, tôi có gia dịch như Khô Ba Ứng, tôi đâu có... Ở thế gian nói thiệt, ở trong gia đình tôi nói ra yêu cầu gì họ cũng giúp tôi hết. Nhưng mà tôi thấy cũng không có sướng bằng ở bên trên. Cho nên các bạn tu rồi mỗi người đều có căn nguyên ở bên trên. Mỗi người đều có cơ sở, có nhà cửa tốt đẹp. Chứ không phải là tầm thường. Không phải tầm thường đâu. Đừng có tưởng là các bạn ở trên đó không có. Các bạn nguyên căn có cơ sở rồi bỏ đi xuống thế gian. Cho nên ông nào ông vô có tiền cũng vậy, ông mua căn nhà rồi thế ông cũng chê nhà của ông à. Sự thật nó vậy. Mình không có thích cái nhà của mình. Nhà ở thế gian này đó. Họ không có nhà, muốn có cái nhà rồi không có thích, không thích cái nhà đó. Bởi vì mình có cái nhà khác nữa. Mình có cái chỗ tốt đẹp hơn cái thế gian nhiều lắm. Cây cỏ tươi đẹp, nhà cửa tốt chứ không phải như ở thế gian. Cho nên các bạn tu rồi trở về cái kho tàng, cái của cải của mình đã sẵn có từ mấy trăm năm về trước, mấy ngàn năm về trước, chứ không phải là ở đây là cái cảnh của chúng ta đâu. Cho nên tôi mới kêu các bạn xả phú cầu bằng, bỏ cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục đi, ở thế gian nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Xả thân cầu đạo, quên cái thể xác vô nghề này, chúng ta mới trở về cái hình thù của tiên đồng sáng suốt. Lúc đó chúng ta có cơ sở tươi đẹp. Các bạn đều là nhà giàu hết, chứ không có ông nào nghèo hết. Sung sướng lắm. Nhưng mà các bạn bỏ, các bạn đi đó thôi. Tôi biết tôi đi nhiều lắm. Thì đằng này bên vô nhiên người ta độ, người ta mở cho các bạn là mở cái nguyên căn ở bên trên. Chỉ điểm việc căn cội ở bên trên cho các bạn, chứ không có chỉ chuyện đời là vậy. Để cho nó mau tiến trình các bạn lên tới đó rồi các bạn thấy. Các bạn đâu có thiếu cái gì. Không có lao nữa. Nhưng mà các bạn còn theo cái sự nhiễu động của thể xác này rồi các bạn sẽ lao.
lao tới cái thất tình lục dục mà nó cũng phỉnh mình càng ngày. À, cương quyết gì cương quyết rồi rốt cuộc rồi nó cũng bị nó phỉnh à. Nó đòi hỏi nó này kia nọ rồi nó kéo đầu mình xuống. Làm vậy đó. Nhưng mà mình cương quyết. Khi chúng ta nói xảy tới cái điểm đó tới thì chúng ta tưởng ngay Đức Thích Ca. Chính Ngài đã đạt rồi. Thì chúng ta đang đi đến cái đường lối của Ngài. Còn đàn bà phải nhớ tới con. Ngài đã đạt. Tôi đang đi đàng hoàng của Ngài. Không bao giờ có sự trở lại lâu thôi nữa. Thì tất cả ở dưới nó mới quy hạ. Vì một lãnh đạo mà không cương quyết thì lâu thôi thì ở dưới nó. Nó lâu thôi à. Mình cương quyết rồi thì nó không có làm gì được hết. Chủ trương mà, cái phần sát suốt. Cho nên đàn ông, đàn bà đã có cái ảnh hưởng rất tốt. Phía đàn nữ giới có cái ảnh hưởng của Quan Âm. Nam giới có ảnh hưởng của Thích Ca. Và bắt được cái diện mối đó rồi thì các bạn sung sướng muôn đời. Và tự nói, tự hô hào, tự bảo đảm là tôi không có bị sai lạc nữa. Nếu mà các bạn đi đường mòn của Thích Ca trong cái khổ hạnh, sau cái khổ rồi các bạn đạt tất cả những cái gì cũng sung sướng và cái gì cũng dễ dàng. Các bạn lên trên đó các bạn uống nước đâu có phải là khó khăn. Muốn có một cái ly là nó phải có cái ly rồi. Các bạn uống cái gì nó có cái nắng. Mỗi từng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cái câu này nó từ ở trên cũng vậy. Động là nó phải tâm. Tất cả là xài điểm mà. Thì ngay ở bản thể này cũng là đang xài điểm đây. Tôi phân tích rõ ràng là điểm. Các bạn ăn cơm lớn chứ cái gì. Cái thể xác này nếu mà không có điểm đem xuống hóa sanh vạn vật mà các bạn ăn cái cơm đó đâu có dùng có giá trị. Rồi bây giờ cái phần hồn của chúng ta tiến đi lên thì chúng ta hưởng cái thanh khí điểm. Chủ của cái điểm này nữa. Thì nó làm việc mau lẹ hơn. Ở dưới này nó chậm chạp hơn. Trên kia nó mau lẹ hơn. Thì thấy mình sung sướng chứ. Nhưng mà ở thế gian bị qua một cái giai đoạn bao vây bởi thất tình tập dục là chúng ta thoát được cái giới đó. Chúng ta phải lên đến đỉnh đạo rồi. Lên tới trung ương rồi là chúng mặc sức tha hồ mà tầm đạo. Rồi lúc đó mới biết cái lời nói của tôi là đúng. Không phải là ông sư ở thế gian có thể dạy chúng ta được. Không có ông sư thế gian nào dạy chúng ta được hết. Vì tôi nói ở đây một tràng pháp mỗi tuần. Không có lấy cái con tim này nói chuyện với các bạn đó. Nhưng mà lấy cái phần thanh điển từ trung thiên thế giới đem xuống. Tôi học, chúng sanh tôi học. Các bạn ở xung quanh nghe để ảnh hưởng, tự dẫn tiến. Không có buộc các bạn học. Tôi là người phải học chân thật. Mà nhờ các bạn tôi mới học được cái pháp. À, rồi các bạn nghe rồi nói ra ông này, ông tại sao ông không chịu nhận cái địa vị của ông. Đó là đối diện đâu nó có địa vị, đạo là không có địa vị. Nó vô giá, hữu giá. Hai cái nó khác nhau. Vì đời nó hữu giá, nó hữu hạn. Còn cái đạo nó vô giá thì vô danh. Cái gì cũng không á. Mới là đạo Phật. Mình đặt cho nó có cái giá trị là cái đạo đó hư. Nghĩ đi nghĩ lại. Có nhiều bạn kêu tổ chức cái gì tôi không biết, không làm. Mỗi người đều có cái tổ chức sẵn hết. Có tả, có hữu, có âm, có dương. Đường lối dân giả trong bản thể đầy đủ hết. Nhưng mà nhiều người không chịu lo. Không thức giác, không hiểu. Cho nên nhiều khi mà các bạn buồn bực buồn rầu đó rồi các bạn nghe cái lời nói của tôi là phong ba bảo tấp rõ ràng. Nó làm cho các bạn cuồng trí một trận phong ba, nó làm cho mình không tìm được lối thoát. Đó là phong ba bảo tấp. Bây giờ chúng ta làm thế nào để cho cái phong ba bảo tấp nó ngưng? Chúng ta phải lấy cái thanh tịnh của trời đất vô qua giải là cái pháp luân thường chuyển. Ngồi ở đây có nhiều người được vui và có nhiều người buồn bực lắm. Về tới nhà buồn lắm. Lao đủ chuyện hết. Cái đó là phong ba bảo tấp. Nhưng mà bây giờ chúng ta lấy cái gì để giải thoát? Chúng ta phải lấy cái thanh khí điển ở bên trên để giải thoát. Chỉ có cái pháp luân là cứu rỗi các bạn. Nên nhiều người nôn nóng hỏi đi hỏi lại, kêu ổng tới ổng xuất hồi, ổng giúp sửa dùng cho tôi mới sửa. Nhưng mà sửa được cho các bạn rồi, suốt đời các bạn đâu có đi đâu được. Mà chính các bạn sửa cho các bạn rồi, các bạn mới nắm vững chặt từng thế, mới đi tới cái sự giải thoát được. Còn các bạn không chịu làm, không có làm, cứ chỉ có giúp cũng vô. Thầy bùa thầy pháp hay lắm, hồi xưa hay lắm, nhưng mà có giúp được ai đâu. Cuối cùng rồi ông đó, ông cũng lận đận lao đao trong cái tánh tình ổng mà ông chết một cách oan uổng vậy. Vì cái tánh tình ngu muội của ổng mà ông bị chết một cách oan uổng. Thì thầy pháp cũng chẳng làm gì, tạm mà thôi. Cái của chúng ta là cái chân thánh. Không có cái bùa gì mà chiến thắng được cái ánh sáng điển quang của đạo Phật. Và chúng ta đang thực thi tiến tới cái ánh sáng điện quang của trời Phật. hỏi cho cái bùa đó nó mạnh hơn tất cả các cái bùa không? Là nó yếu hơn? Chắc là các bạn có sự suy tư, các bạn thấy cái nào mạnh. Còn cái bùa kia là chỉ có ông đó, ông tập trung tư tưởng là ông dễ như nhiêu đó thôi. Còn cái này mình đem tất cả cái luồng thời điểm của vũ trụ về họ mãn mà. Thôi các bạn đã có một cái bùa vô giá. Cái bùa này là không có ai phá nó được, không ai cắt đứt nó được. Tại sao không đem nó đó vô? Mà để họ mãn, rồi còn xin cái bùa gì nữa? Thấy không? Cho nên các bạn thấy cái pháp này nó khôn lên. Ma la tập trung cái luồng điểm bộ đầu để thanh lọc, rồi làm pháp luôn lấy cái thanh khí điểm của trời đất vô để trợ cái cơ thể. Mà mỗi giờ công phu là uống một thang thuốc rõ ràng sung sướng. Cho nhiều người vẫn còn nuôi cái tham sân, rồi nó chút chắc tôi làm này rồi sao nó nhức đầu, nó bệnh hoạn. Nhưng mà cái sâu của họ mình nói là họ mắc thở. À, tôi kêu ráng tu đi, ráng sơ hồn mà ráng pháp luôn rồi nó hết. Chứ một cái xấu của họ mình có thể đề tay dê ra, nó xấu hổ họ. Không muốn nói cho thiệt mọi người ta biết cái chuyện xấu. Tại sao nhức đầu họ biết chứ. Nhưng mà mình nói mình làm. Nó thận thủy kém, nó ráng làm pháp luôn nó hết. Bởi vì đằng này tôi không dám mình làm ai hết. Vì tôi thấy ai cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi không có giỏi hơn ai. Ai cũng là một nhân vị sáng suốt. Còn nó áp dụng đi lên hay áp dụng đi xuống được không? Hay hết, không có người nào dở. Rồi bây giờ ai có thắc mắc gì hỏi luôn thì tôi trả lời luôn.